Võ Động Thiên Hà, chương 468, Phóng Hỏa Cung Lưu, Phi Thạch, Cốc Truyện Audio.com. Cơ Hy Nhân ở trong một tòa ngày ngay sau Quỷ Hoàng Điện, trên thực tế nơi này vẫn là nơi ở của hậu thế Cơ Thị, cho dù là Quỷ Hoàng cũng ở trong dãy nhà này. Lúc Cơ Trường không mang theo Vân Thiên Hà vào cửa, Vân Thiên Hà liền nhìn thấy có 3-4 đệ tử Cơ gia đang luyện công trong sân, thấy hắn tiến vào, mấy thiếu niên tuổi còn nhỏ này đều lộ vẻ hiếu kỳ quan sát qua lại. Nhìn cái gì vậy, chuyên tâm tu luyện cho ta, bằng không đừng nghĩ có cơm ăn. Đột nhiên vang lên thanh âm một nữ hài tử, chỉ thấy lúc này Cơ Trinh từ trong một gian nhà bước ra sân, chừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Hà, hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Mấy thiếu niên và hài đồng xung quanh lập tức câm như hến, không dám nhìn xung quanh, tiếp tục luyện công. Nguồn, Vân Thiên Hà không để ý tới Cơ Trinh, tại lúc bước qua thấy công pháp những thiếu niên này rất bình thường, không giống như công pháp thần kỳ gì đó hắn từng suy đoán, không khỏi hỏi Cơ Trường không ngay bên cạnh. Cơ Trường lão, công pháp cơ sở của Cơ thị các ngươi hẳn là có liên quan tới công quyết đế vương đúng không? Cơ Trường không có hứng thú vừa đi vừa nói, dựa vào cái gì có thể biết rõ được. Vân Thiên Hà nói, trong Cơ thị, người có thành tựu nhất định đều tạo thành loại khí thế đặc trưng của đế quốc, nếu như không phải là một loại công quyết mà nói, loại khí thế này bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng được trong cuộc sống nhân sinh bình thường. Thứ cho vãn bối vô lễ suy đoán, bộ công pháp này hẳn là Thánh Hoàng Thiên Kinh thượng cổ truyền xuống. Cơ Trường không nghe xong, cũng không hề giật mình, cười nói. Người nói không sai, kỳ thực điều này cũng không cần phải giấu giếm, công pháp truyền thừa của Cơ thị chúng ta xác thực là Thánh Hoàng Thiên Kinh do huyền nữ lưu lại, bất quá thời kỳ đại tan biến, công pháp này quá lợi hại, vì vậy đã bị tổ tiên hủy diệt đi mọi bí tịch thực thể, chỉ dùng truyền thụ qua miệng, đây cũng là lý do vì sao khiến cho rất nhiều chi hệ Cơ thị chúng ta trong thời gian vừa qua chưa bị họa diệt môn. À, vậy chi hệ các ngươi cũng có công pháp này truyền thừa xuống. Cơ Trường không nói, từ thời kỳ đại tan biến, tổ tiên Cơ thị chúng ta bị nhốt trong quỷ cốc truyền thừa trong các chi hệ càng lúc càng không rõ ràng chính xác, vì vậy đã trở nên không trọn vẹn đầy đủ, trong đó có một chi hệ dùng công pháp trọn vẹn không đầy đủ này, thành lập ra Đại Chu Vương Triều thứ nhất sau đại tan biến, sau thời gian đó, bộ công pháp này đã bị thất truyền bên ngoài rồi. Đang lúc nói chuyện, Vân Thiên Hà theo Cơ Trường không đi tới hậu viện, trực tiếp gõ cửa một gian phòng giản dị, rất nhanh nghe được trong phòng truyền ra thanh âm lão giả nói. Đều vào đi, Cơ Hy Nhân đã từng gặp qua Vân Thiên Hà một lần còn có chút ấn tượng, Cơ Trường không đơn giản giới thiệu. Sau khi Vân Thiên Hà chào hỏi, Cơ Hy Nhân cười ha ha nói. Hài tử, ngươi tới tìm lão phu có chuyện gì? Vân Thiên Hà hơi quan sát bầy biển trong phòng một chút, thấy nổi bật nhất giữa gian phòng chính là một đồng hồ cắt chế tác tinh xảo, cắt bên trong màu lam, còn tỏa qua một tầng quang mang sáng bóng nhàn nhạt, khi lưu động sẽ phát sinh âm thanh tinh tế, phía sau đồng hồ cắt và một cái giá, bên trên bầy đặt rất nhiều thẻ tre. Sau khi Cơ Trường không nói rõ ý đồ tới đây, Cơ Hy Nhân nghe nói, chỉ cười cười. Người muốn biết thời gian tương ứng giữa quỷ cốc và thế giới bên ngoài, nhưng lão phu không biết được thời gian thế giới. Cốc Truyện Audio.com, bên ngoài như thế nào? Vân Thiên Hà nói, điều này vãn bối nhớ tương đối rõ ràng, lúc đó mặc dù trời đang mưa thế nhưng là thời điểm buổi trưa. Cơ Hy Nhân nghe xong, liền nhìn đồng hồ cắt vạch trên một khối ván gỗ trên bàn, lẩm bẩm nói. Nếu như vậy suy tính mà nói, thời gian trong quỷ cốc sẽ chậm hơn thế giới bên ngoài 40 độ, đổi thời gian bên ngoài là 4 canh giờ. Vân Thiên Hà gật đầu, suy nghĩ cẩn thận, nói. Nếu như vậy, động thực vật trong cốc sẽ có chu kỳ sinh trưởng chậm hơn bên ngoài 4 canh giờ, mà quy luật diễn biến trong không gian này sẽ xảy ra biến hóa tại thời điểm kết thúc 4 canh giờ này, tiếp tục tính toán cẩn thận như vậy, cứ mỗi nửa canh giờ sẽ đối ứng với 4 canh giờ thế giới bên ngoài, mà thời gian mỗi một tức sẽ đối ứng với sai biệt 4 tức bên ngoài. Nghĩ tới đây, con mắt Vân Thiên Hà đột nhiên sáng lên trong đầu cấp tốc tính toán, dần dần hiện lên một ý niệm để hắn vô cùng phấn chấn. Có chút khẩn cấp, lúc này thuận miệng nói, tiền bối ta còn cần phải làm mấy thực nghiệm để chứng minh một số suy nghĩ của mình, sẽ không quấy rầy nữa. Sau khi rời khỏi gian nhà Cơ Hy Nhân, Cơ Trường không nhìn thần sắc Vân Thiên Hà có chút khác thường, liền hiếu kỳ hỏi. Thiên Hà, có phải ngươi có suy nghĩ gì hay không? Cước bộ Vân Thiên Hà tương đối nhanh, vừa đi vừa nói. Những suy nghĩ này còn cần phải thông qua thực nghiệm để chứng thực, xin thứ lỗi chưa thể nói ra, chờ khi vãn bối có căn cứ xác thực sẽ báo lại cho tiền bối. Cơ Trường không nghe nói, cũng không hỏi lại, liền theo Vân Thiên Hà ra sân. Bất quá bọn họ vừa mới tới cửa, lúc này Cơ Hy Nhân đuổi tới, nói. Nếu như muốn thực nghiệm, lão phu cũng có chút hiếu kỳ, có thể đi xem. Đương nhiên có thể, Vân Thiên Hà lên tiếng, ba người cùng tiến về phía địa phương cửa ra. Ngay lúc Vân Thiên Hà khuất bóng, lúc này Cơ Trinh lặng lẽ từ trong nội viện đi ra, phía sau cũng hiển lộ mấy cái đầu nhỏ bé, tất cả đều rất hiếu kỳ, nhưng lại bị Cơ Trinh hung hăng cho ăn vài cái gõ, lập tức chạy trở về luyện công. Cơ Trinh nhìn thoáng qua phương hướng mấy người Vân Thiên Hà rời khỏi, rất nhanh liền lặng yên theo sau. Khi Vân Thiên Hà một lần nữa xuất hiện tại phụ cận hồ nước nhỏ nơi cửa ra quỳ cốc, chỉ thấy mấy vị trưởng lão đều đã tập trung đầy đủ. Mấy người man tộc cao to đều ôm những cây gỗ lớn trong tay, còn có mấy tảng đá và một số thứ Vân Thiên Hà yêu cầu, sau khi thấy Vân Thiên Hà bước tới, tất cả đều ngây ngô cười cười. Vân Thiên Hà gật đầu mỉm cười đáp lại, nghĩ không ra mấy người cao to lại lập tức sờ sờ đầu, có vẻ rất kích động, để Vân Thiên Hà cảm thấy có chút buồn bực không giải thích được. Quỷ Hoàng thấy Vân Thiên Hà dẫn theo Cơ Trường Không và Cơ Hy Nhân tới, thuận miệng nói. Những thứ ngươi muốn đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, ngươi dự định lúc nào thực nghiệm? Vân Thiên Hà nói, trước tiên đốt lửa lên xem. Nói xong, Vân Thiên Hà dặn mấy người man tộc cao to bẻ gãy những thân cây lớn, tại bốn phương hướng khác nhau xếp thành bốn đống nhỏ, sau đó lấy cây đuốc trước tiên châm lửa đốt một đống. Sau khi đống lửa bị đốt lên, Vân Thiên Hà quan sát cẩn thận thấy tốc độ cháy của ngọn lửa có hơi chút chậm chạp, liền lập tức lấy một ít khối gỗ tươi bỏ vào trong, nhất thời khói lửa tỏa dày đặc. Sau đó Vân Thiên Hà châm đống lửa thứ hai, lại dùng phương pháp cũ quan sát tình hình. Gocchuyenaudio.com, lửa cháy, sau đó cho thêm gỗ tươi chế tạo khói mù. Các trưởng lão xung quanh thấy Vân Thiên Hà liên tục châm liền bốn đống lửa, nhưng vẫn đang quan sát cái gì đó, đều có chút không giải thích được. Sau khi đống lửa thứ tư cũng tỏa ra khói mù dày đặc, Cơ Hy Nhân nói. Hài tử, bốn đống lửa này tỏa ra khói mù theo thời điểm ngươi châm lửa từ từ bốc lên, khói lửa tại không trung dừng lại mấy tức mới bắt đầu tiêu tan, trong đó rốt cuộc là có ảo diệu gì? Vân Thiên Hà không giải thích, lúc này lại lấy mấy khối đá lớn đặt tại các vị trí khác nhau, tại chỗ lõm sâu trong các khối đá được chế tạo từ trước đổ đầy nước, sau đó phân biệt đổ thêm nước vào mỗi khối đá, để nước bên trong tràn ra. Vân Thiên Hà cẩn thận quan sát tình huống nước bị tràn ra, phát hiện nước cũng có hiện tượng dựng lại một tức không hề đều đặn. Cuối cùng là thực nghiệm phi thạch, Vân Thiên Hà dặn mấy người man tộc phân biệt đứng tại mấy vị trí khá cao, mỗi người giữa một đống đá với trọng lượng tương đồng, sau đó để bọn họ cứ cách một thời gian lại thả một tảng đá xuống bên dưới. Trong lần thực nghiệm này, Vân Thiên Hà phát hiện tại lúc mấy người đồng thời thả đá xuống, dưới tình huống trọng lượng, độ cao, thời gian bằng nhau, nhưng khi những tảng đá rơi xuống đất tại chênh lệch với tính toán, vẫn là một tức cứ như vậy tạo thành tình cảnh trước sau có điều khác nhau. Làm xong những thực nghiệm đơn giản này, thấy mọi người đều có vẻ mười phần hiếu kỳ, đều đang nhìn hắn, lúc này Vân Thiên Hà mới nói. Mấy thực nghiệm vừa rồi, ta chỉ là muốn chứng thực một ít hiện tượng tự nhiên nơi đây, có thể tồn tại sai biệt về thời gian, thế nhưng trải qua thực nghiệm đã phát hiện xác thực tồn tại sai biệt, mà sai biệt này đại khái là thời gian một tức. Những điều này có thể chứng minh cái gì đây? Cơ Trường Không không giải thích được hỏi. Xác thực còn chưa chứng minh được cái gì? Vân Thiên Hà đi tới bên cạnh hồ nước nhỏ, cầm lấy cây đuốc giơ trên mặt hồ, yên lặng quan sát hồi lâu, quan sát hình ảnh cây đuốc dưới mặt nước biến hóa, sau đó lại huy vũ cây đuốc quan sát độ nhũ khúc của hình ảnh cây đuốc trên mặt nước, phát hiện hình ảnh ngược này xuất hiện cảm giác khác nhau. Trong lòng dần dần có chút manh mối, Vân Thiên Hà một lần nữa thử tiến vào trong thông đạo, cảm thụ biến hóa bên trong, phát hiện ra biến hóa sản sinh trong thông đạo cùng với biến hóa tại hồ nước bên ngoài tồn tại sự khác nhau, đại khái vào khoảng 2 tức. Vì vậy Vân Thiên Hà một lần nữa thử tiến sâu hơn nữa, tiếp tục cảm giác biến hóa mãnh liệt bên trong, phát hiện biến hóa càng lớn hơn một chút, khoảng 4 tức, nhưng tiếp tục đi về phía trước liền cảm giác rõ ràng có một cỗ lực lượng cản trở cường đại. Lúc này Vân Thiên Hà phát ra một cỗ lực lượng, dùng lực lượng bản thân để chống lại cỗ lực lượng cản trở kia, sau khi tiến vào sâu hơn, liền triệt để bị cách trở, không thể tiếp tục đi sâu vào hơn nữa, nói rõ tiếp tục đi về phía trước đã bị một cỗ lực lượng phong ấn, mà cỗ lực lượng kia ẩn chứa trong thông đạo, biến hóa 10 phần cường liệt giống như một loại ba động vặn vẹo thời không nào đó. Khi ra khỏi thông đạo, Quỷ Hoàng tới trước hỏi, sao rồi, Vân Thiên Hà cũng hỏi. Trong quỷ cốc có vị tiền bối nào dùng chân khí để sản sinh chấn động mà cỗ ba động này phải hoàn thành trong một tức? Quỷ Hoàng, Gocchuyenaudio.com, nghe vậy liền lắc đầu, nói. Loại phương pháp này lão phu đã từng nghe nói, dùng phương pháp bình thường lão phu cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng không có phương pháp hệ thống rèn luyện cụ thể, như ngươi nói, trong một tức có thể làm được rất khó khăn, trong cốc chưa có người nào thử qua, hơn nữa cực độ nguy hiểm, chấn động huyết khí và nội tức thậm chí là tùy chất, lực lượng trong cơ thể cũng sẽ tùy theo sản sinh ba động kịch liệt, nếu không cẩn thận có thể tạo thành nội thương nghiêm trọng, thậm chí kết quả tự bạo mà chết. Vân Thiên Hà nói, vậy Điện Hạ có biết loại phương pháp này? Cơ Hy Nhân đột nhiên đi tới, nói, người không đề cập tới, chúng ta thực sự đã quên một việc tổ phụ, người có từng nhớ kỹ nữ nhân điên đã từng muốn tự bạo đồng quy vô tận với ta nhưng không thành công, hình như nàng biết loại phương pháp này. Quỷ hoàng nhất thời nghĩ tới, có chút động dung nói. Người đang nói tới nữ nhân điên tên gọi Liên Tinh bị nhốt vĩnh viễn trong khốn thần động, lẽ nào nàng còn chưa chết? Cơ Hy Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, nàng còn sống. Ta có thể gặp nữ nhân này hay không? Lúc này Vân Thiên Hà chen vào hỏi. Trăm triệu lần không thể. Lời này vừa nói ra, mấy trưởng lão ở đây đều biến sắc cùng lên tiếng ngăn cản. Cách chương.